Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học tiếp câu 3 và câu 4 của Kinh Pháp Cú. Câu 3 là: Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiền hận ấy, hận thù không thể nguôi. Câu 4 là: Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Hai bài kệ này có nghĩa là nếu người nào mà hay ôm hiềm hận trong tâm, là thấy người đó mắng mình, thấy người đó mắng đánh mình, hoặc thấy người thắng mình, thấy người cướp của mình, nếu hay ôm hiềm hận đó thì hận thù không thể nguôi được. Còn nếu ai không ôm những hiềm hận đó thì hận thù sẽ được tự nguôi. Đây là hai bài kệ mà Đức Phật thuyết khi Ngài an cư tại đại tự Jetavana, đề cập đến trường lão Tisa. Và nhân duyên là trường lão Tisa vốn là dòng hoàng tộc xuất gia lúc tuổi đã cao niên, có nghĩa là lớn tuổi rồi mới đi xuất gia. Trường lão thọ dụng đầy đủ nên thân thể tốt đẹp. Trường lão ưa áp y ngay ngắn sạch sẽ trang nghiêm, lại thích ngồi ngay giữa chánh điện trong phòng chúng tăng. Nhiều vị tỳ kheo phương xa mới đến để ý kiến Đức Phật, trông thấy trưởng lão ngỡ rằng chắc đây là một vị cao tăng đại đức nên đến gần hầu hạ đảm bước cho trưởng lão. Trưởng lão cũng làm thinh nhận lời để cho mọi người hầu hạ ngài. Nhưng một hôm bất ngờ có một vị tỳ kheo hỏi trưởng lão là: Bạch ngài, năm nay ngài được bao nhiêu hạ? Trưởng lão trả lời: Ta chưa có hạ nào hết, tuy lớn tuổi nhưng vừa mới xuất gia thôi. Vị tỳ kheo trẻ mới phát lời đặng rằng: Này ông sư già cống cao ngã mạn, không biết tự lượng, ông trông thấy các đại đức trong đây mà không đứng dậy chào hỏi theo đúng pháp tắc, các ngài tưởng ông cao hạ nên phục vụ cho ông, ông cũng làm thinh, đã vậy mà còn trân tráo, không tỏ ra vẻ gì là biết ăn năn hối tội. Vị sư trẻ sau khi nói nặng lời với trưởng lão thì lúc này tính khí phách tự đại của dòng sát đế lời, có nghĩa là vòng dòng vua chúa, trong người của trưởng lão nổi dậy, trong tâm ức ức vì đã chạm đến lòng tự ái nên rất tức giận, mới đến Đức Phật để mét với Đức Phật. Khi đến gặp Đức Phật, ông bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mấy ông tỳ kheo này đã mắng nhiếc con. Đức Phật mới hỏi: Lúc đó ông ngồi ở đâu? Bạch ngài, con ngồi ở trong chỗ tăng hội ở giữa chánh điện. Đức Phật mới nói: Mấy ông tỳ kheo này đến ông có thấy không? Bạch ngài, con thấy. Đức Phật mới nói tiếp: Ông có đứng dậy đón tiếp, thưa hỏi, phục vụ những vị tỳ kheo đó không? Bạch ngài, con không có làm. Đức Phật mới dạy: Này Tisa, đối với những vị tỳ kheo lớn hạ, ông phải có phận sự là thưa hỏi lại chào phục vụ cho những vị tỳ kheo. Ông còn nhỏ tự đạo mà không có làm phận sự của mình, mà lại để các vị tỳ kheo phục vụ lại cho ông. Như vậy là không đúng phép tắc, ông có lỗi, phải sám hối những vị tỳ kheo đó. Ngài Tisa bạch rằng: Những vị tỳ kheo đó đã mắng với con không thể sám hối với mấy vị đó được. Đức Phật mới dạy: Này Tisa, không nên như thế, ông nên sám hối đi. Ngài Tisa bạch Phật là: Con nhất định không sám hối đâu. Những vị tăng thấy vậy bạch Phật là: Ông sư này đúng là một ông sư ương ngạnh cứng đầu. Đức Phật mới nói: Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên đâu, trong tiền kiếp ông ta cũng tỏ ra ương ngạnh như vậy rồi. Đức Phật mới kể nhân duyên tiền kiếp là: Thổ quá khứ, tại thành Ba La Nại có một ông đạo sĩ tên là Devila, tu khổ hạnh trong miền núi Himalap Sơn. Đạo sĩ muốn về thành để an cư kiết hạ. Sau khi đến thành thì có xin một vị gia chủ cho ông ta túc một đêm trong lòng hốt. Vị gia chủ cũng hoan hỷ cho ông nghỉ lại. Một lúc sau thì cũng có một vị đạo sĩ nữa tên là Narada đến xin nhờ ở một đêm. Thì vị gia chủ nói là nếu ông xin vị đạo sĩ tới trước kia cho phép thì ông cứ việc nghỉ lại. Vị đạo sĩ mới đến tới xin vị đạo sĩ Devala và được sự đồng ý cho ở chung. Đến lúc nửa đêm ngủ thì tắt đèn để ngủ. Vị đạo sĩ Devala mới ra trước cửa nằm ngủ. Do vì ban đêm trời tối nên vị đạo sĩ Narada có việc phải ra ngoài nên đã đập trúng bím tóc của đạo sĩ Devala. Ông đạo sĩ Devala rất tức giận mới hỏi ai đã đập tóc của ta. Vị đạo sĩ Narada trả lời là tôi. Đạo sĩ Devala lại tiếp tục la đồ đạo đức giả, ngươi là đồ rừng rú, ngươi đã đạp lên tóc của ta. Vị đạo sĩ Narada trả lời là do trời tối nên không thấy đường, rồi đạp lên tóc của ngài. Tôi xin ngài sám hối. Nói xong thì không đi ra ngoài. Vị đạo sĩ Devala rất tức giận và nghĩ là nếu ta nằm như thế này thì chút nữa tên kia sẽ đi vô đạp tóc ta nữa, nên lần này ta nằm xoay đầu về phía chân để khỏi bị đạp nữa. Nhưng khi vị đạo sĩ Devala bước vào và suy nghĩ là hồi nãy ta đi về phía đó lỡ đạp trúng tóc của ông ấy, vậy lần này ta đi về phía chân để không phải đạp trúng tóc ông ấy nữa. Nghĩ vậy rồi mới bước vào, nhưng lại đập trúng cổ của vị đạo sĩ kia. Lần này thì vị đạo sĩ Devala hét ầm lên, ai đó, ai đã đạp lên cổ tôi? Vị đạo sĩ Kim mới trả lời là tôi. Đạo sĩ Devala lần này lại kêu càng to hơn, đồ đạo đức giả, lần nãy ngươi đã đạp lên tóc ta, lần này ngươi lại đạp lên cổ ta, ta sẽ nghiền rủa ngươi. Mặc cho vị đạo sĩ kia có xin lỗi như thế nào, vị đạo sĩ Devala thốt lên lời nguyền là mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ngàn ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai khi mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh. Đạo sĩ kia mới đáp, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi. Thầy vẫn không nghe. Đầu của kẻ có lỗi mới vỡ làm bảy mảnh, chứ không phải đầu của người vô tội. Và cũng đọc lại lời nguyền giống như vậy. Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ngàn ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai khi mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh. Do vị đạo sĩ mới vừa phát lời nguyện có thần thông lớn, nên quan sát xem lời nguyện sẽ trúng vào đầu ai, thì thấy là trúng ngay đầu của vị đạo sĩ đang tức giận kia. Cho nên ông thương xót và làm phép không cho mặt trời mọc. Khi thấy mặt trời không mọc, dân chúng mới kéo đến nhà vua than khóc. Nhà vua mới quán xét là thân khẩu ý của mình không có gì sai trái, chắc có thể là trong nước có các vị tu sĩ làm phép, nên hỏi mọi người và biết được tại nhà của ông Lò Gốm có hai vị tu sĩ đang ở đó. Nhà vua đến và hỏi thăm. Vị tu sĩ Narada kể lại toàn bộ câu chuyện. Vì thương xót vị kia nên đã làm phép không cho mặt trời mọc. Nhà vua mới thưa, vậy có cách nào để vị tu sĩ kia thoát chết? Tu sĩ Narada nói, vua phải bắt vị kia xin lỗi tôi thì sẽ thoát chết. Vua mới bắt vị đạo sĩ Devala xin lỗi, nhưng vị đạo sĩ này một mực ngoan cố không chịu xin lỗi và nói, ông kia đã giẫm lên tóc và cổ tôi nên không đời nào tôi xin lỗi ông ấy. Vua năn nỉ vị đạo sĩ nhưng vẫn không chịu xin lỗi. Cuối cùng, vua cho người nắm lấy tay chân và cổ, bắt cúi đầu xin lỗi. Vị đạo sĩ Narada nói với vua là vị này không chịu xin lỗi tôi. Nếu vậy thì hãy đem ông ta đến một cái hồ, đặt một cục đất sét trên đầu của ông và bắt ông đứng dưới nước ngập đến cổ. Khi mặt trời lên thì ánh sáng chiếu đến cục đất sét, làm cho cục đất sét vỡ làm 7 mảnh. Còn vị đạo sĩ kia lặn xuống nước và thoát chết. Và Thế Tôn mới kết thúc câu chuyện và nói rằng vị đạo sĩ cứng đầu kia chính là ông Tisa đây. Và Đức Phật mới dạy: Này Tisa, nếu một người cho phép mình nghĩ rằng người kia mắng tôi, đánh đập tôi, thắng tôi, cướp giật của tôi, thì hận thù sẽ không bao giờ nguôi. Còn nếu người nào không ôm ấp những ý nghĩ đó thì hận thù sẽ được tự nguôi. Thì lúc này Đức Phật mới nói lên hai bài kệ. Thì qua hai bài kệ này, chúng ta sẽ học được một điều là nếu ai đó có mắng mình, có chửi mình, hay đánh đập, hay là có thắng mình, có cướp đồ và có cướp đồ của mình đi nữa, thì mình cũng nên từ bi hỷ xả. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ là người đó mắng mình, người đó đánh đập mình, thắng mình, cướp của mình, thì nếu mà ôm cái hận thù đó thì cái hận thù sẽ không bao giờ nguôi. Còn nếu mà mình từ bi, bao dung độ lượng, bỏ qua, không ôm những hận thù đó, thì hận thù sẽ được tự nguôi. Đây là mình đã học xong hai câu kệ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.